Mầm bệnh tư tưởng thức tỉnh là quyển sách nóng nhất hiện nay của tác giả T.S. Dixon, đã nhấn mạnh 4 sự kiện quan trọng liên quan đến sự định hình Hoa Kỳ và thế giới trong thế kỷ hiện đại: thức tỉnh, tự do cấp tiến, cánh tả, toàn cầu hóa. Dịch bệnh tư tưởng thức tỉnh đang hủy hoại nền văn minh phương Tây và cách ngăn chặn chúng. Xin trân trọng giới thiệu đến độc giả trên toàn thế giới tác phẩm này qua một đọc sách giúp bạn. Thư ngõ của nhà xuất bản. Nhà xuất bản Clover Leaf Publishing, tạm dịch là nhà xuất bản Cỏ Ba Lá, trân trọng chào mừng quý độc giả đã đến với ấn bản tiếng Việt của tác phẩm Mầm bệnh tư tưởng thức tỉnh, nguyên tác The Woke Mind Virus của tác giả tiến sĩ Dixon. Cuốn sách này được dịch và ấn hành với mong muốn giúp độc giả Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Việt, hiểu rõ hơn về bức tranh toàn diện nền văn hóa và chính trường Hoa Kỳ đương đại. Nước Mỹ đang đứng trước một ngã rẽ lịch sử, một con đường dựa trên những niềm tin sai lạc và chủ nghĩa toàn cầu cực đoan dẫn đến sự tự do bị mục nát, và một con đường khác dựa trên sự thật, hiến pháp và các giá trị nền tảng phương Tây bảo tồn giấc mơ Hoa Kỳ cho các thế hệ mai sau. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Liên minh Bảo thủ gốc Việt, Va Kha và bác sĩ Liêm Phạm cùng ban chấp hành đã đảm nhận trọng trách truyền đạt những tư tưởng và sự thật quan trọng này đến cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới. Chúng tôi cũng xin cảm ơn đội ngũ dịch thuật và hiệu đính với huyết tâm, học giả, sự dấn thân và chân thành đã giúp chuyển tải tác phẩm biên khảo và chính trị phức tạp sang tiếng Việt một cách trung thực. Nếu không có những nỗ lực của đội ngũ dịch thuật, cuốn sách này sẽ không thể đến với độc giả Việt ngữ. Trước và sau khi đọc sách, chúng tôi xin mời quý độc giả tự đặt cho mình hai câu hỏi. Quý vị có mong muốn sống trong một xã hội bị kiểm soát bởi chủ nghĩa toàn cầu và những ý thức hệ cực đoan không? Quý vị có mong muốn con cháu mình tiếp tục được sống trong tự do, thịnh vượng và giấc mơ Hoa Kỳ như suốt 250 năm qua không? Va Kha và Clover Leaf Publishing cam kết luôn đồng hành cùng quý độc giả trên con đường sự thật, tự do và trách nhiệm công dân tại Hoa Kỳ. Trân trọng, thay mặt nhà xuất bản Cỏ Ba Lá, Bùi Hữu Liêm, Florida, tháng 2 năm 2026.
Lời mở đầu, mầm bệnh tư tưởng thức tỉnh. Có điều gì đó đang rất sai lạc trong thế giới của chúng ta. Từ giờ đọc truyện của nghệ sĩ giả trang giới tính cho trẻ em, việc cắt bỏ bộ phận sinh dục cho trẻ em chuyển giới, lạm phát phi mã, các đại dịch phát sinh từ phòng thí nghiệm sinh học, những loại thực phẩm thử nghiệm bị áp đặt lên công chúng, thực phẩm độc hại, một cuộc khủng hoảng y tế quốc gia, những cuộc chiến triền miên, các biên giới mở toang, tội phạm gia tăng, thao túng bầu cử, xâm phạm các quyền lợi, cho đến những lời dối trá không ngừng từ truyền thông và chính quyền. Có điều gì đó sai lạc và nó được phối hợp. Cuộc xung đột nguy hiểm này đang tiến dần đến điểm sôi bỏng tại phương Tây. Cuốn sách này phơi bày 4 chứng bệnh tư tưởng khuynh tả đang thúc đẩy một nghị trình làm băng hoại và xâm chiếm các quốc gia Tây phương như một loại vi khuẩn. Cuốn sách này vạch trần những lịch sử bị che giấu của chúng, những chương trình hành động cực đoan và những bí mật mà họ không cho chúng ta biết đến, những thông tin đã bị loại bỏ khỏi hệ thống giáo dục Tây phương. Đây là một lời cảnh tỉnh dành cho tất cả những người bảo thủ, những người phương Tây đặt nền tảng trên đức tin và những người tự do ôn hòa phơi bày các thế lực đang xâm nhập vào trường học, các định chế và các chính quyền của chúng ta bằng cách vạch rõ các phong trào này, những nguồn gốc, chiến thuật thao túng, những nhân vật khai sinh ra chúng, cuốn sách này đưa ra một khuôn khổ để thoát ra khỏi những điều kiện của chúng, vạch ra một con đường rõ ràng để thoát khỏi sự điều khiển của chúng, nhằm bảo vệ nước Mỹ và toàn thể thế giới tự do Tây Phương. Trong trận chiến tư tưởng của thời đại hôm nay, ngu dốt đồng nghĩa với đầu hàng. Cho nên hãy tự trang bị cho mình bản thiết kế này để kháng cự lại các thế lực đang đe dọa những giá trị và quyền tự do của Tây Phương. Kiến thức này có thể sớm trở thành đối tượng bị kiểm duyệt. Hãy đọc nó, gìn giữ nó và lan truyền sự thật mà họ sợ hãi nhất. Bởi vì việc sở hữu và chia sẻ cuốn sách này có thể sớm trở thành một hành động bất tuân dân sự trong cuộc chiến bảo tồn phương Tây. Dẫn nhập, sức mạnh của ý thức hệ. Chúng ta đang dấn thân vào cuộc chiến trường kỳ bảo vệ nền văn minh Tây Phương, một tập thể của khoảng 60 quốc gia Cộng hòa lập hiến tự do và vận mệnh của thế giới đang nằm trên bàn cân. Trong cuộc thư hùng để bảo tồn văn minh Tây Phương, chúng cần phải hiểu đối phương tin tưởng điều gì và tại sao họ tin như vậy. Quan trọng hơn thế, chúng ta phải phân định được niềm tin nào là chân lý và niềm tin nào là tà thuyết. Nếu không, hệ thống ấy sẽ nuốt chửng chúng ta. Giới cầm quyền đương thời đang lừa dối chúng ta. Chỉ có sự thật mới chiến thắng được gian dối. Cuốn sách này bàn về các ý thức hệ thiện và ác đang đối đầu kịch liệt trong cuộc tranh đấu cho tự do. Trong thời đại của chúng ta, ý thức hệ là tất cả, vì là nơi hội tụ các tư tưởng liên đới với nhau để hình thành một thế giới quan và xác lập sứ mệnh. Chỉ cần một ý tưởng tốt trong tâm trí một cá nhân đúng tầm vóc sẽ đem phước lành cho nhân loại, trong khi một ý tưởng đặt sai chỗ có thể hủy diệt cả địa cầu. Tư tưởng có sức mạnh mãnh liệt hơn cả nguyên tử và hiệu nghiệm hơn bất kỳ phương thuốc nào. Thật vậy, trước khi bom nguyên tử hay những phương thuốc cứu người ra đời, chúng vốn dĩ chỉ tồn tại như những ý tưởng trong trí tưởng tượng của các nhà khoa học. Vậy ý thức hệ đến từ đâu? Nó khởi nguồn từ các phong trào ý thức hệ. Phong trào ý thức hệ là gì? Đó là một biến cố mà trong đó hệ thống những tư tưởng được lan truyền nhanh chóng khắp xã hội và trở nên phổ quát và từ đó thúc đẩy những thay đổi lớn lao. Các phong trào này vận hành ra sao? Thông thường, chúng bắt đầu từ những cá nhân lập thuyết giúp định hình các tư tưởng đó. Các vị này chính là cha mẹ về mặt ý thức, về mặt trí thức của ý thức hệ. Sau đó các tư tưởng này được quảng bá sâu rộng trong quần chúng cho một lãnh tụ có sức lôi cuốn. Lãnh tụ này giúp truyền bá ý thức cho đến người dân và dần làm thay đổi bộ mặt xã hội. Người đó có thể xem như bậc cha mẹ tinh thần của phong trào. Minh chứng hùng hồn nhất cho điều này chính là sự bành trướng của chủ nghĩa Hy Lạp hóa hay nền văn hóa Hy Lạp trong thế giới cổ đại. Ý thức hệ này vẫn còn tồn tại đến ngày nay và là nền tảng cho các học thuyết về dân chủ và thể chế cộng hòa. Những vị cha đẻ trí thức của phong trào đó là Socrates, Plato, Aristotle. Họ là những triết gia Hy Lạp viết nên những tác phẩm định hình các tư tưởng đó. Sau đó, Alexander Đại Đế, một môn sinh của Aristotle, người chinh phục thế giới thời bấy giờ, truyền bá ngôn ngữ, văn hóa và triết học Hy Lạp đến mọi quốc gia mà người dân mà ông đã bình định được. Qua đó, Alexander Đại Đế đã trở thành người cha tinh thần của phong trào ý thức hệ Hy Lạp hóa. Chính nhờ Alexander Đại Đế mà những người Do Thái cùng thời Chúa Giê-xu đã dùng tiếng Hy Lạp và toàn bộ Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp thay vì tiếng Do Thái. Trong thời đại tân tiến, nhiều phong trào ý thức hệ khác đã nhào nặn thế giới và văn hóa của chúng ta, mang cả khuynh hướng thiện lẫn ác. Làm thế nào để nhận diện một ý thức hệ? Chúng ta có thể nhận diện bằng cách phân giải chúng dựa trên những lý luận căn bản từ tư tưởng gốc. Và tại sao chúng ta phải làm như vậy? Vì nếu chúng ta hiểu được niềm tin của một ai đó, chúng ta sẽ biết điều gì thúc đẩy họ và cách thức họ hoạt động. Nếu họ mang dã tâm nhắm đến con người, thì sự hiểu biết này chính là chìa khóa giúp chúng ta ngăn chặn họ. Hãy thử nghĩ xem, nếu dân tộc Nga thực sự hiểu rõ ý thức hệ của giới cộng sản kiên trung, hay người dân Trung Hoa thấu hiểu triệt để những tín điều cộng sản cực đoan của Mao Trạch Đông, liệu cuộc cách mạng vô sản ở hai xứ này có khác đi không? Đó là lý do tại sao việc thấu triệt ý thức hệ là điều sinh tử trong cuộc đấu tranh bảo vệ hơn 60 quốc gia cộng hòa tự do làm nên thế giới Tây Phương. Chúng ta phải thức tỉnh, phải hiểu rõ căn tính dân tộc của mỗi chúng ta và hiểu rõ kẻ thù. Đây chính là thời điểm của sự thức tỉnh.
Chương 1. Ý thức hệ bệnh hoạn. Trong cuốn sách này, tôi lập luận rằng ý thức hệ bệnh hoạn là hình thức bệnh tật bạo lực và nguy hiểm nhất của nhân loại. Thế giới phương Tây, dưới sự dẫn dắt của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, đã mắc phải một chứng bệnh ý thức hệ, một loại vi khuẩn chết người của tâm trí. Thực vậy, văn hóa của chúng ta đã bị lây nhiễm bởi bốn loại bệnh như thế, và đáng buồn thay, sự tiên liệu là tử vong. Trong những trang viết này, tôi còn đi xa hơn khi cho rằng chúng ta hiện đang ở giai đoạn thứ hai của căn bệnh ấy. Đứng trước ngưỡng cửa của giai đoạn thứ ba, nếu tiến đến giai đoạn thứ tư, nền văn minh của chúng ta sẽ không còn đường cứu vãn. Tôi sẽ trình bày rõ hơn điều này ở phần sau. Trong thời đại hiện nay, con người đã hiểu khá rõ về loại bệnh như ung thư, bệnh di truyền, vi khuẩn và siêu vi. Những căn bệnh này tác động đến não bộ và thân thể. Tuy nhiên, chúng ta hiếm khi suy xét đến mức độ chết chóc, nguy hại và đổ máu mà của một căn bệnh ý thức hệ tác động đến toàn thể một quốc gia có thể gây ra. Khi một xã hội mắc phải bệnh tư tưởng đen tối, các triệu chứng có thể trở nên trầm trọng và mức độ tử vong to lớn hơn. Hãy nhìn vào văn hóa Đức, chúng bị lây nhiễm bởi ý thức hệ, chủ nghĩa xã hội quốc gia, còn gọi là chủ nghĩa quốc xã, Nazism. Chúng ta đều biết hậu quả của thảm họa diệt chủng Holocaust diễn ra sau cuộc chiến thế giới đầy bạo lực. Hệ thống niềm tin ấy là một chứng bệnh ý thức hệ cực độc. Chính căn bệnh này đã dẫn đến cả Holocaust lẫn Thế chiến thứ hai. Thế chiến ấy suy cho cùng là một cuộc chiến chống lại một ý thức hệ nhằm bảo vệ phần còn lại của nhân loại khỏi sự lây lan tiếp tục. Chúng ta cũng đã thấy khi các quốc gia khác bị mắc phải chứng bệnh ý thức hệ của chủ nghĩa cộng sản trong thập niên 1990 như Nga, Trung Quốc, Cuba và Bắc Hàn, chỉ kể tên một tên thôi, những người bốc đồng chính kiến, những nông dân, địa chủ, thương gia và các đối thủ chính trị của chế độ mới đã không sống sót. Hàng triệu người đã chết đói khi các chế độ ấy lên nắm quyền và căn bệnh ý thức hệ này tiếp tục lan rộng. May mắn cho thế giới phương Tây, cho đến nay chúng ta vẫn tránh được những chứng bệnh hoành hành ấy. Trong quá khứ, chúng ta đã từng bị lây nhiễm nhưng đã kịp thời hình thành các kháng thể cần thiết để đẩy lùi chúng. Những căn bệnh ấy không thể lây lan cho chúng ta như đã từng lây nhiễm nhiều quốc gia to lớn khác. Ngày nay, nền văn minh phương Tây đang phải đối diện với một mối đe dọa mới. Với tư cách là một tập hợp các quốc gia, chúng ta đã bị lây nhiễm bởi bốn chứng bệnh ý thức hệ mới với mức độ nguy hại cao. Những biến thể mới này được biết đến với tên gọi đã được tái định danh: chủ nghĩa tự do cực đoan, chủ nghĩa cánh tả, chủ nghĩa thức tỉnh và chủ nghĩa toàn cầu. Tôi không sử dụng phép ẩn dụ hay lối nói ví von khi khẳng định rằng đây là những căn bệnh tương tự như một loại vi khuẩn điện toán. Những chuỗi thông tin này đã làm băng hoại bộ phận chính của ý thức trong tâm thức văn hóa tập thể của chúng ta. Nếu chúng ta không hình thành được phản ứng đề kháng cần thiết và tự chữa lành, chúng sẽ hủy diệt chúng ta. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ định nghĩa đầy đủ và phơi bày sự lây nhiễm của ý thức hệ ấy, từ nguồn gốc những người cha khai sáng các ý niệm cốt lõi cho đến những nghị trình của các quốc gia chúng ta. Sau cùng, chúng ta sẽ đi sâu vào các chiến thuật của chúng, Nhưng chúng ta sẽ không dừng lại ở đó. Biết được vấn đề vẫn là chưa đủ, chúng ta còn phải trình bày về sự đáp ứng của kháng thể. Bằng cách đó, chúng ta sẽ vạch ra nghị trình và các biện pháp đối phó nhằm đánh bại các chiến thuật chính trị của những nhóm ý thức hệ này để bảo tồn tự do và thịnh vượng cho chính chúng ta và cho các thế hệ mai sau, như bao thế hệ trước đã từng làm, phụng sự các giá trị phương Tây. May mắn thay cho chúng ta, đây là cuộc tranh đấu về ý thức hệ, một cuộc tranh đấu chính trị. Tôi không cổ suý cho chiến tranh bạo lực tại Tây Phương hay bất cứ hình thức bạo lực nào. Đây là một cuộc chiến của ý niệm và hệ tư tưởng nhằm bảo vệ sự khỏe mạnh của các quốc gia chúng ta, một cuộc đấu tranh chính trị cho tự do và sự thịnh vượng của văn minh phương Tây. Tây Phương đã là nền văn minh vĩ đại duy nhất mà nhân loại từng kiến tạo và sẽ là một niềm hổ thẹn sâu xa cho chúng ta nếu chúng ta để mất nó ngay trong thời đại của chính mình. Người cha tinh thần của phong trào tự do, Thomas Jefferson, đã cô đọng cuộc tranh đấu không ngày tháng này, đồng thời chỉ ra con đường để chiến thắng. Vấn đề hôm nay cũng là vấn đề trong suốt dòng lịch sử: hoặc con người sẽ tự quản trị lấy đời mình, hay sẽ bị cai trị bởi một thiểu số nắm quyền. Hãy giáo dục và thông tin đến toàn thể quần chúng, họ là chỗ dựa duy nhất chắc chắn cho việc bảo tồn tự do của chúng ta. Thomas Jefferson.